Xin kính mời quý ông bà, anh chị em chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Amen. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con dâng lên Chúa tất cả tâm hồn của chúng con, cuộc đời chúng con, tất cả đều nhận lãnh từ nơi Chúa và Chúa tạo dựng chúng con cho Chúa. Chúng con chỉ được bình an và hạnh phúc khi chúng con làm đúng theo thánh ý của Chúa. Xin Chúa ban tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên từng người chúng con, để chúng con hiểu được ý muốn của Chúa qua sách Thánh Kinh. Và đó là những lời mà thánh thần tình yêu của Chúa đã tác động trên các thánh ký và viết xuống cho chúng con, để chúng con nhờ lời của Chúa soi dẫn, chúng con làm đúng thánh ý của Chúa mà đạt được bình an và hạnh phúc. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
À, chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần của Chúa.
Thần khi Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người trao tổ, đem tin mừng giải thoát. Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Sai tôi đến với người than khóc, sai tôi đến với người âu sầu, đem tin mừng an ủi. Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.
Xin kính mời quý ông bà chị em chúng ta cùng nghe những cái câu thắc mắc và sẽ đưa ra những cái lời giải đáp cho anh chị em. Trước hết là có một câu là Lê-vi chương 13 câu 16 mà chúng ta đã học hai tuần về trước. Lê-vi chương 13 thì trong đó lý do gì máu được nhắc rất là nhiều trong Kinh Thánh, Cựu Ước. Tư tế sẽ lấy máu lễ vật đền tội bôi vào trái tay phải, và tại sao máu không được bôi vào trái tay trái, và tại sao số 7 lại được nhắc nhiều, tại sao không lấy số 8 8 lần mà phải là 7 lần. Thì chúng ta muốn thì chúng ta mở lại sách Lê-vi, chúng ta sẽ thấy là nhắc rất là nhiều lần về máu. Chúng ta mở sách Lời Chúa cho mọi người trang 184 thì chúng ta thấy chương 13 sẽ nhắc những lần về máu. Chương 13 câu 16 rồi chương 10 về chương 16 về vấn đề xá tội cũng vậy, vấn đề cho nhắc về máu. Vì thứ nhất á, chúng ta ý thức máu là biểu trưng cho sự sống. Khi mà chảy hết máu là chết. Ngày xưa người ta không có biết truyền máu và cũng không có cách để mà giữ máu được, để cho nó tươi và có thể truyền cho người này qua người kia được, và cũng chưa có phân loại máu. Nhưng mà người ta thấy rõ ràng là hết máu thì chết. Vì vậy mà trong Lê-vi chương 16 thì chúng ta thấy như là chương 16 câu 19. Nó sẽ dùng một ngón tay rảy máu 7 lần lên bàn thờ mà thanh tẩy cho khỏi các điều ô uế của con cái Israel và thánh hiến bàn thờ chẳng hạn. Thì con thứ nhất là máu là biểu trưng cho sự sống. Thứ hai là con số 7 là con số tròn đầy. Con số 7 với con số 12 là hai con số đặc biệt ở trong Kinh Thánh của người Do Thái, có ý niệm là một cái sự tròn đầy. Chẳng hạn như làm việc một tuần 7 ngày. Chúa tạo dựng thế giới này 7 ngày, ngày thứ 7 thì Chúa nghỉ ngơi. Thì đó là một số tròn đầy. Rồi trong Phúc Âm, khi mà Thánh Phêrô hỏi là con phải tha thứ cho anh em con mấy lần, có phải 7 lần không? 7 lần tức là nhiều lắm rồi, tức là luôn luôn là tha thứ. Nhưng mà Chúa xác định sâu hơn nữa là 70 lần 7, tức là nghĩa là luôn luôn không bao giờ mà không tha thứ. Thì đó là con số mà trong Kinh Thánh dùng, không dùng con số 8 mà con số 7. Rồi còn một số tròn đầy hơn mà người ta chỉ một cái khối lớn, một cái số lượng lớn, đó là 12, 12 chi tộc của Do Thái. Rồi Chúa thay thế dân tộc cũ bằng con số 12 tông đồ. Rồi trong sách Khải Huyền đó, 12 nhân cho 12 là 144, rồi nhân cho 1.000 nữa là 144.000. Tức là con số đông vô kể, không có thể đếm hết được. Đó là cái diễn tả trong Kinh Thánh để chúng ta mỗi lần đọc và thấy trong này đề cập tới 7 lần. Tức là diễn tả là một con số tròn đủ rồi, tức là 7 lần. Rồi Chúa Giêsu cũng lập 7 bí tích để ban phát những cái ơn thánh của Chúa cho con người qua 7 bí tích. Rồi người ta bôi máu trên bàn thờ, người ta rảy, thì tất cả những điều đó ngày xưa người ta dùng những cái hình thức này để diễn tả sự thanh tẩy tai mình nghe lời của Chúa. Và người ta muốn diễn tả ở bên phải là tai phải nghe những lời chân lý của Chúa, nghe điều đúng. Rồi bôi máu trên bàn thờ, rồi rảy máu lên bàn thờ 7 lần. Đó là những con số để diễn tả cho chúng ta về cái sự sống của Chúa đến để thanh tẩy chúng ta. Ngày hôm nay, những cái dấu vết đó thì chúng ta không có dùng máu mà dùng nước thánh. Nước thánh là một á bí tích. Chúa Giêsu lập 7 bí tích, còn giáo hội lập các á bí tích để xin Chúa thanh tẩy mình qua và nhắc lại cái dòng nước rửa tội. Rồi cũng dùng nước thánh để xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ. Ngày xưa người ta rảy máu, còn ngày hôm nay chúng ta rảy nước thánh để thanh tẩy. Và Chúa Giêsu là nước hằng sống, là nguồn mạch của nước hằng sống cho chúng ta. Để chúng ta thấy có một sự liên kết từ trong Cựu Ước đi qua Tân Ước. Dùng máu thì nó phải sau đó phải tẩy lại, nếu không thì máu nó ứ động ở đó là nó hôi thối. Và chúng ta không có thể nào mà không có rửa sau đó được. Vì vậy mà người ta có cái nghi thức của họ để làm cái giao ước máu bảo biểu trưng cho sự sống. Và ai mà không có giữ đúng giao ước thì sẽ phải chết. Tại vì phải hy sinh ký giao ước bằng chính máu. Thì máu đó cũng chỉ về việc Chúa Giêsu sẽ đổ máu sau này. Vì máu là sự sống và Chúa là nguồn sự sống. Chúa sẵn sàng đổ ra cho tất cả chúng ta. Và câu hỏi thứ hai là hòm bia là 10 điều răn của Thiên Chúa cất giữ trong đó. Trong Kinh Thánh có đoạn ông kia giúp con bò tránh thì đã đụng tới hòm bia Thiên Chúa, và ông đã là lỡ đụng vào hòm bia mà bị Thiên Chúa phạt chết ngay tại chỗ. Nhưng thật ra ông đâu cố ý, chỉ vì ông muốn kéo con bò ra thôi. Ý của ông là ý tốt, vậy Thiên Chúa sao lại lỡ đánh ông cho cái tội sơ ý của ông? Thì cái thứ nhất là chúng ta biết là trong Cựu Ước Chúa dùng những cái hình thức để dạy dân của Chúa cách đây 3.000 mấy trăm năm, cái thời mà chưa có được học hành, mà người ta chưa có thể nào mà hiểu được cái sự linh thánh của Thiên Chúa. Chúa là Đấng Thánh, và Chúa dùng những cái phương thế để chỉ cho người ta hiểu được Chúa là Đấng Thánh, và con người đụng tới cái gì thuộc về Chúa thì phải chết. À, đó là cái cách để diễn tả cho chúng ta và những người Do Thái khi đi với Môi-se lên núi Sinai, thì họ nghe tiếng sấm của Chúa phán, họ sợ, họ muốn để Môi-se làm trung gian và nói lại với họ, và họ sợ mà thấy Thiên Chúa, sợ phải chết, thì hòm bia tượng trưng là sự hiện diện của Chúa. Cho nên chỉ có những tư tế mà được chia phiên thì mới được đụng đến, còn những người bình thường khác mà đụng đến hòm bia giao ước là phải chết, để diễn tả cái sự thánh thiện tột cùng, và con người thì quá tội lỗi, không có thể là đụng tới Thiên Chúa được. Đó là cái cách diễn tả của ngày xưa về sự linh thánh của Chúa trong cái nhìn cho người chưa có nhận biết và chưa có thể nào hiểu được sự thánh thiện tột cùng của Thiên Chúa. Chúa phải trải qua bao nhiêu ngàn năm với bao nhiêu cái biến cố thì chúng ta mới bắt đầu hiểu được là sự thánh thiện tột cùng của Chúa. Nhưng mà chúng ta vẫn hiểu một phần nào đó thôi, con người chúng ta vẫn là những con người tội lỗi và không có xứng đáng trước mặt Chúa. Chúa đến với chúng ta, đó là hồng ân của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Một câu hỏi nữa là liệu hội ngộ có phải là nơi mà ông Môi-se gặp Đức Chúa không, trước khi vào trong hòm bia trong Lê Vi chương 17 thì có đề cập tới liệu hội ngộ. Câu 10. Những người viết sai chỗ. Thế còn nhà tạm Đức Chúa có phải là hòm bia Thiên Chúa không? Lê Vi 17, 10, câu 4. Thì chúng ta biết là 10 giới răn của Thiên Chúa là khắc ghi trong bia đá. Thì họ coi là cái hòm bia giao ước. Và cái nó được đặt vào ở trong một cái gọi là cái gì ha, cái một cái lều tạm, một cái lều tạm đặt ở bên trong đó. Và trong cái lều tạm đó thì họ có cái bàn thờ dân hương, thì ở tại đó họ dành riêng cho các tư tế để dân hương kính Chúa. Và Môi-se thì vào trong cái lều đó thì gọi là lều hội ngộ hay là nhà tạm của Thiên Chúa. Thì cái hòm bia là chứa đựng 10 giới răn của Chúa, là có các giới răn của Chúa. Thì chúng ta biết ở trong sách Lê-vi đã đề cập tới. Rồi một đoạn nữa, Lê-vi 16 câu 2. Khi ta hiện ra trong đám mây, vậy Thiên Chúa lúc hiện ra hình như thế nào? Chưa có ai thấy và nghe, chỉ một mình ông Môi-se thấy. Vì có lúc Thiên Chúa đến như một đám lửa, vậy Thiên Chúa là vô hình, sao lại chọn lửa và mây? Có khi là lửa như lúc hiện ra với ông Môi-se. Thì chúng ta biết là Chúa là vô hình hoàn toàn. Môi-se thấy Thiên Chúa không phải là thấy theo cái hình dạng đâu. Nhưng mà Môi-se được nói chuyện trực tiếp với Chúa, thì Chúa diễn tả qua một bụi gai rực cháy. Chỉ cái sự hiện diện của Chúa, Môi-se mới lấy làm lạ và bước tới cái đất đó, và Chúa bảo cởi giày ra, bởi vì đây là đất thánh, nơi để gặp gỡ Chúa. Nên ông ta cởi giày ra, và ông nghe nói chuyện với Chúa, đối thoại với Chúa. Rồi lúc mà cái lều hội ngộ, cái hòm bia giao ước đó, rồi trong cái lều đó thì có mây bao phủ, ban đêm á thì có cột lửa để chỉ là Thiên Chúa đang hiện diện ở đó. Thì ngày hôm nay chúng ta ở nhà trạm có Chúa thì chúng ta cũng để cái đèn gọi là đèn chầu thánh thể để cho mọi người biết được đó là cái nơi mà có Thiên Chúa ngự trị ở đó. Thì trong sự hiện diện đó, chúng ta hiểu được là Chúa đến và Chúa phán với con người qua cái đám mây hay là qua sấm chớp, qua ánh lửa, thì Chúa nói cho họ nghe, chứ thực sự họ không có thấy Thiên Chúa. Cả Môi-se lúc mà Chúa hiện ra trong bụi gai, Môi-se đâu có thấy Chúa đâu, nhưng mà Chúa nói với Môi-se và Môi-se nhận ra có sự hiện diện của Chúa đó, và Môi-se đối đáp với Chúa. Vì Thiên Chúa vô hình cho nên không có thấy, trừ trường hợp nào Thiên Chúa cho một cái hình dạng nào đó để thấy, nhưng mà ở đây Thiên Chúa vô hình và Thiên Chúa nói và Chúa chọn. Lửa là diễn tả cái tình yêu của Chúa đến với con người, mây thì nó che cho mát ở trong sa mạc, cũng diễn tả cái tình yêu của Chúa, chăm sóc dân của Chúa. Và trong khi đi thì Thiên Chúa tỏ cái dấu bằng mây bao phủ cái hòm bia giao ước của Chúa. Thì chúng ta biết là họ làm một cái thành ở chung quanh. Cái thành này trong lúc mà họ di chuyển thì họ có những cột trụ, rồi có những tấm da họ căng để làm một cái thành chung quanh. Thì ở giữa, ở trong cái thành đó thì họ làm một cái lều tạm cũng bằng da căng lên. Thì khi mà vào trong cái lều đó gọi là lều hội ngộ, thì trong lều đó đặt cái hòm bia giao ước. Cái hòm bia đó đặt ở vào trong một cái hòm, cái bia giao ước, cái khối đá mà Chúa khắc ghi 10 giới răn đó, đặt trong cái hòm bia giao ước. Nó gọi là cái Ark of the Covenant. Thì ở trên đó có hai thiên thần Cherubim quỳ chầu ở trên đó. Thì cái sau này thì người ta mới làm cái đền thờ là có màn để kéo để che, còn lúc mà đi trong sa mạc thì họ chỉ có như vậy thôi. Và có một cái chỗ, cái bàn là ở ngoài trời. Họ cột con dê ở đó để con dê xá tội, thì họ đặt tay lên đó rồi họ đuổi con dê đó đi vào trong sa mạc để nó mang tội lỗi con người đi. Còn con dê, con cừu mà được hỏa thiêu thì có một cái bàn thờ họ đặt ở giữa ở ngoài trời để cho khi mà đốt lửa, nếu mà đốt ở trong nhà thì khói mịt mù nằm ở đó, người ta đốt ở ngoài trời. Nhưng mà nó nằm ngay trước cái lều hội ngộ. Trong lều hội ngộ thì có hòm bia giao ước. Thì họ đốt và họ tẩy uế cái bàn thờ đó, hoặc là họ hỏa thiêu trên đó. Thì chúng ta biết là Chúa hiện ra, Chúa nói với họ, không phải là Chúa hiện ra bằng cái hình ảnh giống như mình thấy bây giờ. Cho tới khi mà Chúa Giêsu đến với con người bằng thân xác của con người, Chúa sinh ra làm người giống chúng ta. Và Chúa hiện ra, dĩ nhiên là Môi-se được diện đối diện thấy Thiên Chúa, nhưng mà thấy cách nào đó Môi-se cũng không có nói rõ ràng. Nhưng mà khi ở bụi gai rực cháy thì không có đề cập gì tới việc mà Môi-se thấy Thiên Chúa như thế nào hết, chỉ biết là qua lửa đó Chúa phán và Chúa nói chuyện với Môi-se, Chúa sai Môi-se đi rõ ràng. Rồi một câu hỏi thứ năm nữa là sứ thần của Thiên Chúa đến nhà ông Lót bằng hình ảnh của con người. Không biết lúc sứ thần đến nhà ông Lót, Ông có biết đây là hai sứ thần không? Sứ thần có phải là thiên thần không? Đúng, sứ thần này là thiên thần cũng là angel hết, giống nhau hết. Có lẽ ông biết là sứ thần nên gia đình ông được cứu. Vì vậy ông Lot mới đón tiếp sứ thần một cách nồng hậu và tốt đẹp. Và để trả công cho ông, gia đình ông được sứ thần báo, bảo vệ và được cứu. Như vậy có phải sứ thần gì đâu? Tại vì không có dấu nên không biết rõ. Như vậy có phải sứ thần hỏi thiên vi không? Cha không hiểu câu câu chuyện câu hỏi này. Đã là sứ thần của Thiên Chúa phải làm việc công bằng chứ, thiên vị không? Như vậy có phải sứ thần hơi thiên vị không? Sứ thần á, là messenger, là sứ giả của Chúa gửi đến, cho nên phải đi đến làm công việc của Chúa. Và Chúa trong cái đoạn mà sách Sáng Thế đó chương 18, thì chúng ta thấy là Abraham đã xin Chúa nếu có 50 người lành Chúa tha không, thì cuối cùng tìm 10 người lành thôi cũng không tìm ra. Cho nên Chúa đã quyết định cái ngày tận số của Sodom rồi. Thành Sodoma không có được 10 người lành, họ phạm tội đồng tính luyến ái hết. Và Chúa thương thế hệ tương lai, không có thể mà chấm dứt cái thế hệ tương lai bằng cái tội đồng tính luyến ái. Vì vậy mà họ đã bị triệt tiêu, bởi Thiên Chúa không có muốn cái tội đó nó lây lan và làm mất đi cái sự sống con người trên trần gian này. Nếu mà cách đây 4.000 năm cái tội đồng tính luyến ái nó lan trên toàn thế giới thì rõ ràng là không còn con người nữa. Chúng ta không có ngày hôm nay, chúng ta không được sinh ra, và chương trình của Chúa bị chấm dứt. Thì chúng ta thấy rõ ràng ngày hôm nay người ta cũng bắt đầu lại cái tội này. Và nó lan rất là nhiều thành phố lớn. Và như vậy người ta đâu có sinh con để cái gì nữa đâu. Trong vòng 50 năm là kết thúc. Vì vậy mà sứ thần là sứ giả của Chúa đến để cứu gia đình ông Lót, chứ không phải là sứ thần thiên vị. Và những người khác thì họ cứ mê say vào tội lỗi trong thành Sodoma. Họ chỉ muốn kéo hai sứ thần này, lúc đó là hình ảnh của một người nam, những người nam đến gia đình, và những người đàn ông ở trong thành đó muốn kéo ra để mà họ chơi bời theo cái lối tội lỗi của họ về tội đồng tính liên ái, cùng phái với nhau. Vì ông Lót, ông có hai đứa con gái, ông muốn đưa hai đứa con gái ra thay vì họ đòi sứ thần, là những người hình ảnh của người nam. Thì họ không có chịu, họ không có chấp nhận. Họ không chấp nhận bởi vì họ không có còn cái sự bình thường nữa, mà họ là những người thích đồng tính luyến ái, những người cùng phái thôi. Và các thiên thần này đến để cứu gia đình ông Lót ra khỏi đó, bởi vì ông Lót còn tin vào Chúa và không có đồng lõa với họ. Rồi câu hỏi số 7. Cách tư tế thánh hiến cho Chúa không được cạo đầu và cắt rìm râu trong Lê Vi chương 21, chương 15, chương 5. Ông, cái này là thuộc về những người mà ấy rồi, những người mà họ dâng hiến trọn vẹn cuộc đời của họ cho Chúa. Chứ không phải là những người đặc biệt, chẳng hạn như ông Samson chẳng hạn, thì thánh hiến cho Chúa. Họ thánh hiến cho Chúa thì họ không có để bất cứ cái gì mà đụng chạm đến họ, mà để tự nhiên, ngay cả râu tóc họ cũng để tự nhiên. Họ thánh hiến cho Chúa. Vì vậy mà tới khi nào họ, cái trong cái lúc mà họ khấn đó, thì họ không có cắt tóc, không có cạo râu, không có làm gì hết. Họ cứ để tự nhiên. đã dâng hiến cho Chúa, không có để cái gì đụng chạm đến mình. Ngay cả dao kéo, thì trường hợp ông Samson khi mà mẹ ông cầu khẩn thì cũng vậy, được báo trước là phải để tóc, để râu không có được cạo đi. Thì họ thánh hiến cho Chúa, các tư tế thánh hiến cho Chúa, không được cạo râu và cắt rìm râu. Tại sao phải để tóc và rìm râu? Tại vì họ muốn trọn vẹn thuộc về Chúa, không có muốn bất cứ cái gì đụng chạm vào, không có cái gì xen vào, và họ để một cách tự nhiên. Chúa để sao thì chấp nhận vậy, chứ không có thay đổi gì hết. Như trong xã hội thời nay, các nữ tu và các linh mục thánh hiến cho Chúa ai cũng để tóc ngắn. Ít thấy nữ tu để tóc thề khi các nữ tu không không đội khăn, và ít có thấy các linh mục để tóc dài. Cha có thể giải thích cho chúng con tại sao ngày xưa phải để tóc và rìm râu mà ngày nay lại không cần? Để tóc và râu tượng trưng và có ý nghĩa gì? Thì đó là cái câu hỏi mới trả lời, đó là họ muốn để một cách tự nhiên, dâng hết cho Chúa thì không có đụng chạm gì hết, rượu không uống và tóc cũng không có cắt đi, để nguyên như vậy. Đó là cái cách mà họ nghĩ là để dâng hiến trọn vẹn cho Chúa. Một năm, hai năm hay là thời gian bao lâu đó, hoặc là suốt cả cuộc đời, như trường hợp Samson phải suốt cả cuộc đời. Còn khi mà ông ta để cho người khác cạo tóc của mình đi thì ông ta trở nên yếu đi. Còn ngày nay á, chúng ta các linh mục tu sĩ á, không cần phải đề cập tới vấn đề tóc hay râu, vì cái vấn đề thánh hiến ở trong tăng ước là thánh hiến từ cái cõi lòng của mình, vì tình yêu mình đối với Chúa là 100% dâng hiến cho Chúa. Nó không phải là cái hình thức bên ngoài, phải để tóc ngắn hay tóc dài, nó không quan trọng. Áo quần kiểu gì nó không quan trọng, nhưng mà cái chính là tâm tình của mình yêu mến Chúa trên hết mọi sự, dâng hiến cho Chúa, và không có một cái tình yêu nào xen kẽ cho đó được. Ưu tiên một là tình yêu mình với Chúa, và còn tất cả mọi cái khác trên trần gian này chỉ là những phương tiện, chỉ là những người đồng hành với mình thôi, để đi về cùng một mục tiêu là chính Thiên Chúa. Và mình dành trọn trái tim mình cho Chúa, không có san sẻ với bất cứ ai được. Vì Chúa là đấng hay ghen, Ngài không có chấp nhận là yêu Chúa là phải yêu 100%. Bởi vì chính Ngài đã yêu chúng ta 100%, yêu thương là trao ban trọn vẹn cuộc đời của mình, trái tim của mình cho người mình yêu rồi. Cho nên 100% rồi, mình không có san sẻ là 90 còn 10% để đi rong chơi chỗ này chỗ nọ. Thì Chúa không có chấp nhận điều đó. Trong tình yêu, một là 100%, hai là không có gì hết, chứ không có chuyện 50-50 được. Vì yêu thương là trao ban hoàn toàn rồi, và Chúa đã làm điều đó trước tiên. Cho nên những ai yêu mến Chúa và thánh hiến cho Chúa thì cũng phải làm điều đó. Cho nên cái trái tim của mình thuộc về Chúa, còn cái những cái gì ở bên ngoài nó chỉ là hình thức bên ngoài thôi. Còn cắt tóc, cạo râu hay làm gì đó là để cho vấn đề vệ sinh, vấn đề của thời đại, nó tương đối, nó sạch, nó vừa thẩm mỹ mà nó vừa đẹp. Còn để tóc bù lu bù lo thì nhìn thấy nó dơ, và như vậy phải tắm rửa, phải gội liên tục, nếu không thì nó dơ. Và điều mà cạo trọc đầu là khỏe nhất, nhưng mà nhiều khi cạo trọc đầu thì làm cho người khác nhìn thấy nó khó chịu, bởi vì cái tóc nó làm cho dễ nhìn hơn, và nó tương đối, nó làm vừa phải, không có dài quá thì nó dơ. Phải tắm gội liên tục, nếu không là nó có mùi dơ trên đó thì nó không có tốt. Trừ trường hợp những người bị cháy rận, bị lễ lét trên đầu, thì cái đó họ bắt buộc phải cạo đi để cho nó lạnh. Câu thứ 7 trong sách Lê Vi chương 21, hình như câu hỏi đưa ra không có đúng sao, tại chương 21 câu 15 nói cái gì? Thượng Tế. Chương 21 câu 15 nói về các tư tế. Câu 15 xong rồi sao lại câu 10 nữa. Phải lấy người nữ trong 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 trắng và phải lấy trong gia tộc mình làm vợ. À, Lê-vi 21 câu 16, 17. Người đàn ông gãy tay gãy chân có tật thì không được đến gần để tiến dâng thức ăn dành cho Thiên Chúa. Cái đẹp là ở tâm hồn, đâu phải ở thể xác. Sao Chúa lại đặt điều kiện như thế và rồi lại cho phép lấy người trong gia đình? À, luật của giáo hội cấm không cho lấy người trong dòng tộc đến ba đời. Chúng ta biết cái luật của người Do Thái ngày xưa đó, nó không phải là giống như luật của giáo hội. Luật của người Do Thái ngày xưa là họ sống theo bộ tộc và họ có tài sản theo bộ tộc của họ. Cho nên họ không có muốn mà đi kết hôn với người ở ngoài gia tộc. Ở trong cái bộ tộc của họ, bà con với nhau thì họ lấy. Cũng giống như người Tàu bây giờ thì bà con mà phía bên mẹ thì họ vẫn lấy. Phía bên cha là cùng họ cha thì họ không có lấy. Nhưng mà phía họ mẹ, nhiều khi là con của người người em của mẹ thì vẫn mới có hai đời thôi, nhưng mà họ được phép lấy. Người Do Thái ngày xưa thì họ sống theo bộ tộc, cho nên đa số là họ lấy trong bà con. À, bà con chẳng hạn như chúng ta trường hợp ông Jacob chẳng hạn, ông Jacob lấy con của ông cậu mình. À, Lia và Rachel là hai người vợ, là con của ông cậu. Ông cậu ruột đó, là ông Laban, là anh của mẹ, mẹ của Jacob. Họ lấy mất cái hai đời thôi. Và trong cái truyền thống của người Trung Đông là họ thường lấy trong gia tộc của họ. Chứ họ không có lấy người ngoài. Đó là cái truyền thống của họ. Còn giáo hội được thấy rõ hơn vấn đề mà lấy người trong gia tộc. Nó có nhiều nguy hiểm về bệnh tật. Người ta khám phá ra rằng những cái nhiễm sắc thể, 24 nhiễm sắc thể của người cha và 24 nhiễm sắc thể của người mẹ, thành 48 nhiễm sắc thể trong mỗi người chúng ta. Nhưng mà những người mà lấy trong bà con gần thì có một số nhiễm sắc thể nó trùng với nhau. Do đó nó bị một cái số bệnh tật mà không có thể nào chữa được. Và thường là chết sớm. Vì vậy mà các đời vua của Pháp ngày xưa cũng vì vấn đề gia tộc của họ. Là họ muốn lấy trong gia tộc thôi. Để giữ cái dòng vua của họ và tài sản cũng như là cái quyền lực vua chúa của họ ở trong cái dòng tộc. Thì sau này họ mới khám phá ra là cứ ba mươi mấy, 40 tuổi là bị những cái bệnh không thể nào chữa được và rồi chết, chết non. Vì chưa khám phá ra cái DNA và những nhiễm sắc thể của con người. Mãi sau này người ta mới khám phá ra khi mà lấy trùng với nhau như vậy thì các nhiễm sắc thể nó không có được đầy đủ giống như mình có 48 cái nhiễm sắc thể khác nhau. Bây giờ mấy người lấy bà con gần hai đời như vậy đó, có thể họ còn có 46 tại vì hai cái nữa bị trùng. Cứ một cái nhà mà chúng ta có 48 trụ mà bây giờ nó có 46 trụ, tức là nó cũng bị suy yếu hơn. Thì mỗi cái mà thói quen của ngày xưa người ta đã làm như vậy thì người ta vẫn cứ tiếp tục, chứ không phải là Chúa ra lệnh cho họ làm như vậy, nhưng mà cái thói quen của họ, Chúa chấp nhận tất cả để đến với con người. Còn luật của giáo hội là phải lấy từ ba đời trở lên. Và những người mà ngày xưa họ có tật, chẳng hạn như gãy tay, gãy chân hay là bị tật, thì không có được chọn làm linh mục tế lễ Chúa. Ngày hôm nay cũng vậy. Tại vì con người được chọn để phục vụ, họ không có làm công việc tế lễ Chúa, họ làm công việc khác. Công việc tế lễ Chúa thì dùng một con người tương đối là hoàn hảo hơn, có kiến thức học hành, có lòng đạo đức, mà có một dáng vẻ tương đối dễ coi, không có đến độ mà bị tật nguyền, hoặc là nó không có phù hợp với cái đời sống của một linh mục. Tại đời sống của linh mục cần phải đi phục vụ, chứ không phải ngồi yên cho người khác phục vụ. Vì vậy mà bây giờ mình chỉ có một tay một chân thôi chẳng hạn, thì mình đâu có phục vụ được người khác được. Khi mình có tất cả và mình dâng hiến cho Chúa để đi đi phục vụ, bây giờ một cái người mà tay chân bị cục ngồi một chỗ thì người khác phục vụ họ. Vì vậy mà trong Cựu Ước họ chọn những người mà tương đối là lành lặn, có khả năng để phục vụ. Nhất là ra trước bàn thờ Chúa dâng hương, là hương cũng như con vật mà được chọn phải là con vật tinh tuyền, không có vết nhơ tội lỗi gì hết, không có ốm hay là bệnh tật hay què quặt, một con vật nó hoàn hảo để nói lên cái lòng thành của mình đối với Chúa. Thứ hai là cái người dân của lễ đó phải hoàn hảo. Mặc dù con người không hoàn hảo nhưng mà làm đúng những thủ tục tối thiểu để đến mà phụng thờ Chúa. Và ngay cả những thượng tế đó, họ lấy vợ phải lấy người vợ trong trắng. Tại vì nếu mà người vợ lăn loàn, họ ở trong cái đời sống mà gặp gỡ đủ thứ người hết, mà họ cứ gặp đâu họ lăn loàn người đó, thì làm sao làm gương tốt được, mà trong khi đó là một dân thánh của Chúa, phải tuân giữ 10 giới răn của Chúa, mà một người phụ nữ mà lấy làm vợ họ lăn loàn, họ gặp ai cũng được, rồi luật Chúa họ không có giữ, thì dĩ nhiên là không có phù hợp với vị thượng tế đó. Đó là vấn đề rất là thực tiễn. Và cứ chúng ta cứ tưởng tượng đi, trong giáo hội Công giáo thì không có linh mục lấy vợ, nhưng mà trong giáo hội Công giáo Đông phương thì họ có hai nhóm linh mục, một nhóm linh mục có vợ và một nhóm linh mục không có vợ. Công giáo Đông phương là cái vùng Hy Lạp đó, thì nó thuộc về Công giáo Đông phương, thì họ có cái luật là có vợ giống như các mục sư Tin Lành. Thì những người mà có gia đình thì nó rắc rối lắm. Tại vì mỗi lần mà đổi họ đi thì họ có vợ có con, mà vợ cũng đi làm, con cũng đi học, cho nên nó liên hệ tới trường học nữa, nên nó rắc rối. Rồi việc làm của bà vợ đổi tới một xứ mới đó, bà có tìm ra được việc làm hay không? Tại vì giáo hội đâu có nuôi hết vợ con của họ được, cho nên họ phải đi làm. Thì đó là một cái rắc rối. Mà nếu mà chúng người vợ và con cái không có giáo dục tốt được, không phải là những người gương mẫu, thì dễ dễ là phản chứng, không có thể là chứng nhân của Đức Kitô mà trở nên phản chứng. Thì trong Cựu Ước người ta cũng có ý niệm đó, cho nên người ta đòi các thượng tế là phải có người vợ trong sạch, trong trắng, và ở trong cái gia tộc của mình. Vì họ chủ trương là lấy nhau ở trong gia tộc. Câu hỏi thứ 8, 8A, là Thiên Chúa ăn thức ăn gì? Thế mà Kinh Thánh có đoạn đề cập tiến dâng thức ăn cho Thiên Chúa. Chúng con tưởng Thiên Chúa không có ăn như như chúng con, vì Ngài là Thiên Chúa. Và vì là Thiên Chúa, Ngài không cần ăn như chúng con. là thụ tạo. Đúng rồi. Chúa đâu cần ăn của ăn vật chất của mình đâu. Đây là cách mà người ta diễn tả dâng hương thơm lên cho Chúa, dâng cái thức ăn lên cho Chúa. Kể là đó là cái cách người ta diễn tả. Để diễn tả cái hình ảnh Chúa, họ dùng, họ gọi là họ đồng hóa, hay là dùng cái phương pháp gọi là như nhân, như con người vậy, để diễn tả cho mọi người bình dân thời đó dễ hiểu. Dâng cái của thức ăn lên Thiên Chúa, dâng hương thơm lên Thiên Chúa. Trong khi thực tế là Chúa không có ăn những cái của mình ăn đâu, mà Chúa cái hương thơm đó cũng chẳng có gì là thơm đối với Chúa đâu. Cái tâm hồn của mình mới là quan trọng. Chứ không phải là cái hương thơm mà mình dâng lên hay là cái của ăn đó. Cũng giống như người Phật giáo thì họ làm cái thức ăn tự nhiên là chè chuối xôi hay là trái cây hay là hoa, họ dâng trên bàn thờ. Những người mà không có tôn giáo cũng vậy, họ gọi là họ người lương thì họ cúng ông bà tổ tiên. Thực sự ông bà tổ tiên có ăn đâu, mặc dù ông bà tổ tiên cũng là con người đó, nhưng mà chết rồi đâu có ăn đâu, linh hồn con người đâu cần ăn đâu. Rồi cuối cùng mình dọn xuống mình ăn, nhưng mà diễn tả cái lòng thành của mình. Thì người Do Thái ngày xưa họ cũng vậy, họ được chỉ thị để mà diễn tả cái lòng thành của họ. Họ dâng cái của lễ cho Thiên Chúa thì phải có cái gì cụ thể, mặc dầu Chúa chẳng thêm gì cho Chúa hết, mọi lời cầu nguyện, mọi lời ca ngợi chúc tụng của mình chẳng thêm gì cho Chúa hết, bởi vì Chúa là Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và Ngài là Thiên Chúa vô hình, Ngài cho mình tất cả mọi cái để phục vụ cho thân xác con người. Linh hồn mình cũng đâu cần của ăn đâu. Linh hồn đâu cần phải ăn phở đâu. Đâu cần phải ăn cơm hay là cần phải có bánh mì, nước mắm, bơ đâu. Linh hồn không cần. Khi chúng ta chết rồi, linh hồn mình cũng vậy. Cũng không cần. Thì Chúa cũng đâu có cần đâu. Nhưng mà qua những cái đó để diễn tả cái lòng con người hướng về Chúa, tạ ơn Chúa và xin lỗi Chúa về những tội lỗi của mình. Và trong sách, trong thư của Thánh thư gửi tín hữu Do Thái thì chúng ta cũng thấy người ta so sánh của lễ chiên bò Chúa cũng chẳng ưng, thì này đây con xin đến để thực thi ý Chúa. Thì điều quan trọng là thực thi ý muốn của Chúa là mới làm đẹp lòng Chúa. Thì đó là cái điều mà Chúa mong muốn. Còn cái của ăn kia chẳng qua diễn tả cái lòng của con người thôi. Lê-vi 21 câu 16, thức ăn dành cho Thiên Chúa của nó nhưng là của rất thánh. Vậy của thánh mà Thiên Chúa nói đây là của gì thế? Thì tất cả những con chiên, con bò làm của lễ dâng lên Thiên Chúa. Thì cái gì dâng cho Chúa thì là của thánh rồi. Rồi những bánh tiến họ làm mà không có bỏ men vô, rồi họ nướng lên, thì tất cả đó là dâng lên Chúa, là của thánh rồi. Mà của thánh thì dành cho những người tư tế mới có quyền ăn thôi. Còn những người ngoài là không được ăn. Vì ăn như vậy là xúc phạm đến Chúa. Tại vì họ muốn phân biệt giữa linh thánh và phàm tục. Khi mà mình biết là người tư tế đó, họ dâng của lễ cho Chúa và Chúa cho họ ăn những cái đó để họ không có lãnh đất đai như các chi tộc khác, mà chính họ là những tư tế tế lễ Chúa, thì họ được phép ăn những của tế đó, mà ăn cái nơi thánh đàng hoàng, chứ không phải là đem chỗ nào là muốn ăn thì ăn đâu, mà đem ra chỗ nơi thánh thiện mà ngồi đó để ăn chung với nhau. Câu hỏi thứ 9, đất Canaan là đất như thế nào? Xin thưa, đất Canaan là đất nước Israel hiện giờ đó. Đó là cái vùng mà mình đi tới để chứng kiến đó. Có dòng sông Jordan ở phía đông, có biển Địa Trung Hải ở phía tây, và phía bắc của họ là có Tiro, Sidon, rồi lên cao nữa, tận ở trên núi Hermon, rồi ở giữa xuống dưới là Galilee, thì có Nazareth, nơi Chúa sinh sống ở đó, rồi có cách đó 5 cây số là có cái làng Cana, rồi đi về thì biển hồ Galilee cách đó 10 mấy cây số, thì dòng sông Giô-đan đã đổ từ trên núi xuống cho tới biển hồ Galilee, và từ biển hồ Galilee nước nó chảy vào dòng sông Giô-đan chảy đến biển chết thì nó chấm dứt ở đó. Đó là một đất nước Do Thái với thủ đô ngày xưa là Jerusalem. Ngày hôm nay thì họ lấy là Tel Aviv, và phía nam của họ là giáp Ai Cập. Đó là cái vùng đất Canaan, mà ngày xưa cách đây 4.000 năm gọi là Canaan. Và ngày người Do Thái khi họ lập vương quốc thì ông Jacob ông được đổi tên là Israel, cho nên họ lấy tên là đất của Israel. Vậy có phải dân Canaan đang ở đất hứa vì lỗi nghịch với Thiên Chúa mà bị đuổi đi để cho dân Do Thái vào không? Thì thật sự là dân Canaan, các dân họ tôn thờ tà thần thôi, và họ có những cái tà thần mà tạo ra những cái điếm thần nữa, để làm đỉ điếm ở trong cái đền, vì họ coi cái việc mà thần sinh dục là quan trọng, vì mới có thể sinh sản con cái. Cho nên có những người họ làm điếm thần, rồi có những cái lối mà tôn thờ mà không có hợp với ý muốn của Chúa, thì họ vẫn có những cái tà thần của họ. Và nếu mà chúng ta nghiên cứu vào đó thì chúng ta biết có nhiều cái loại thần khác nhau lắm. Họ tôn thờ đủ thứ tà thần ở đó hết. Thần vùng Tyro, Sidon thì họ tôn thờ thần Ba. Nên mỗi người, mỗi nhóm đã có một cái thần riêng. Và chúng ta đọc vào chúng ta mới thấy. Thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ có một cái thống kê rõ ràng về các tà thần đó để cho chúng ta biết. Câu thứ 10, dân số 17, câu 30, Chúa giận và hủy diệt gia đình của ông Korach. Dân Korach, Đa thần và Aviram, trong sách dân số chương 17. Korach, Đa than và Aviram, vì sao ông chống lại Thiên Chúa bằng cách Chúa cho đất mở ra và nuốt họ và gia đình của họ, nhưng cách trừng phạt này do Môsê nói ra, vậy lời của ông nói ra là Chúa thực hiện, vì Chúa chỉ nói trong dân số 20 là hãy tránh xa khu vực quanh quanh nhà của Korach, Dathan và Aviram, mà không nói sẽ trừng phạt cách nào. Chúng ta biết là qua cái câu chuyện nổi loạn của Korach, Dathan và Aviram đó, ở trong dân số chương 16, thì Môsê đã cầu nguyện với Chúa, và Chúa nói với Môsê rồi. Trong cái đoạn này trên chúng ta thấy là Chúa nói với Môsê rồi. Rồi Môsê mới đi nói với Korach. Vì họ phản loạn chống lại Môsê. Và Chúa, Môsê đã cầu nguyện và Môsê đã bảo với họ là họ phải dâng hương những cái người mà muốn chống lại đó, thì họ muốn là tự họ cũng có thể làm được, thì họ cứ mang 250 cái bình hương, tất cả là 250 chiếc bình hương để họ tới họ cùng dâng hương. Nhưng mà lửa đã thiêu đốt những người này, bởi vì Chúa đã chọn ai thì chúng ta phải chấp nhận. Chứ những người này họ đòi cũng làm tư tế như giống như Môsê, cũng hướng dẫn dân của Chúa. Đó là cái cách mà họ đã đòi hỏi là Chúa đã không có chấp nhận. Cho nên những người này bị phạt. Những người này bị phạt, mà Chúa dĩ nhiên là Chúa nói với Môi-se rồi, và Môi-se thường là chuyển cầu cho dân Chúa. Nhưng mà trong trường hợp này họ đã đi tới cái mức là hoàn toàn muốn nổi loạn và quậy phá. Chứ họ nghĩ rằng ở trong sa mạc lâu quá rồi, bây giờ họ phải chống lại. Một là đi về lại Ai Cập, chứ không thể nào mà cứ đi lang thang ở trong ốc đảo miết rồi không có, có đi đâu ra được. Và cuối cùng Chúa đã thanh tẩy hết những người đó. Chúng ta đọc qua câu hỏi thứ 11. Sao Chúa không cho họ, những người này ăn năn thống hối, mà để phải chết ngay lập tức mấy trăm người cả dòng họ của người họ nữa? Thì họ đã chứng kiến nhiều phép lạ rồi, nhưng mà ở đây họ cố tình nổi loạn. Họ nói rằng toàn thể cộng đồng đều là thánh và Đức Chúa ngự giữa họ. Vậy tại sao ông lại đè đầu, đè cổ cộng đồng của Đức Chúa? Họ nói ngược lại, Môi-se đâu có đè cổ ai, mà Môi-se phải tranh đấu để cho họ được tự do, để ra đi. Và bây giờ họ đổ ra tại vì Môi-se đè đầu, đè cổ họ, bắt họ ra đi. Thì Môi-se đã sắp mặt cầu nguyện rồi. Thì sau đó mới nói với, ông nói với cô Rắc và đồng bọn là sáng mai Đức Chúa sẽ biết ai thuộc về người, ai được thánh hiến và được người ở gần. Thì họ về và làm theo ý của Môi-se. Ngày hôm sau họ cứ mang bình hương tới để dâng của lễ, và cuối cùng Chúa đã xử phạt họ vì họ muốn chống lại Môi-se. Chúa đã cho họ thấy nhiều phép lạ rồi, nhưng mà họ cứ một mực như vậy, không có đến với đất hứa nơi Chúa đã chuẩn bị cho họ. Thì đó là một cái tình trạng mà con người ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta cũng rơi vào tình trạng đó. Cái gì dễ thì chúng ta sẽ chọn, mà cái gì khó khăn thì chúng ta sẽ bỏ cuộc. Thì những người này thấy rằng đi vào đất hứa phải chiến đấu với dân hùng mạnh, thì họ không có muốn. Họ đòi bỏ cuộc. Và những người bỏ cuộc thì Chúa đã xử phạt những người đó, để cho những người khác nhìn thấy. Nếu mà mình cũng cứ như vậy đó, thì mình cũng y chang, mình cũng có chẳng có hơn gì hết. Mình phải thực sự là thay đổi đời sống của mình, chứ còn không mình cứ đòi người khác phải theo ý của mình. Thì ở đây mấy người này họ kêu căng. Cô Rắc, Đa Than và Abiram cùng với 250 người, họ kêu căng, họ muốn, họ cũng như Môi-se, và họ có thể dẫn dân Chúa đi về lại Ai Cập, hoặc là đi một cái vùng nào đó không phải chiến đấu. Câu 12, dân số 20, ông nói ông Môi-se không tin vào Thiên Chúa nên bị phạt, không được vào đất hứa. Nhưng dân số 20 câu 9, ông Môi-se nghe lời Chúa và lấy cây gậy đập vào tảng đá mà nước chảy ra, nghĩa là ông luôn nghe lời Chúa tuyệt đối. Tại sao nói ông không tin vào lời Chúa? Chúng ta biết là trong cái giai đoạn mà ở trong sách dân số, khi mà tới cái vùng núi này không có nước và quá mệt mỏi rồi, nên người ta đã kêu cầu tới Môi-se. Dĩ nhiên là Môi-se tin vào Chúa, Môi-se cầu nguyện. Nhưng mà Môi-se đã, ở trong sách nói là Môi-se đập vào tảng đá đó hai lần. Tảng đá dĩ nhiên là hình ảnh của Chúa Giê-xu, là nước hằng sống đã chảy ra cho dân uống. Nhưng mà Môi-se đã không có tin tuyệt đối, mà có cái sự nghi ngờ đó. Và Môi-se đã đập vào tảng đá hai lần. Dân số 18 câu 17, nghi thức tạ tội do Chúa lập ra hay con người? Vì rất lạ kỳ, là kỳ quặc, và phức tạp. Như người ta dùng tro của con vật đã được hỏa tế làm lễ tạ tội và pha với nước lã để mà rảy. À, thì nghi thức tạ tội lập ra là cho Chúa hay là cho con người? Chúng ta biết là nghi thức tạ tội là cho con người, với Chúa không có cần gì tới con người hay là cái lỗi phạm của con người. Nhưng mà cái nghi thức này cần cho con người để cho con người thấy rằng mình có tội lỗi và mình phải đền tội. Mình hy sinh một con bò cừu nào đó. Đó là một cái đền tội. Để dân của lễ tế lên Thiên Chúa. Chứ thực sự cái lòng thành con người là chính. Chứ của lễ của cựu ước chẳng có tha thứ tội lỗi gì được hết. Chờ cho tới khi tới tân ước là Chúa Giêsu đến trần gian mới có thể tha thứ tội lỗi được. Bởi vì Ngài yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Mà chỉ có một mình Thiên Chúa thôi trên trần gian này, không có một nhà sáng lập nào, tôn giáo nào dám yêu chúng ta đến chết trên thập giá đâu. Chẳng qua là người ta tốt lành, người ta nói cái miệng thôi. Còn dám hy sinh cả cuộc đời mà hy sinh mà chịu đau khổ tột cùng kinh khủng nhất ở trên thập giá. Và chính Chúa mới đền tội thay cho con người. Dân số 21 câu 6. Bị rắn cắn và nhìn lên rắn đồng thì được cứu. Mà rắn tượng trưng cho ma quỷ. Người đã quyến rũ ông bà Adam và Eva để phạm tội. Sao Chúa không nói với ông Mai Sen, những ai bị rắn cắn thì kêu cầu ta, hãy nhìn lên rắn đồng, hãy nhìn lên thánh giá thì được cứu. Nếu nói là rắn đồng là tượng trưng cho cây thánh giá, mà sao lại dùng rắn để so với cây thánh giá mà phán dạy nơi không có khúc nào trong kinh thánh? Thì chúng ta biết là chính Chúa Giêsu đã giải thích cái vấn đề con rắn đồng này ở trong sách Gioan chương thứ 3 đó. Sau khi nói chuyện với Nicodemo thì Chúa đã nói với ông ta, như Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thì những ai nhìn rắn đồng và tin bằng Chúa thì được cứu. Còn những ai không có nhìn lên rắn độc thì dĩ nhiên là bị rắn độc cắn và phải, dĩ nhiên là phải đi tới cái chết. Cái chết đây là muốn diễn tả từ cái chết thể xác đi tới cái chết của linh hồn mình. Điều quan trọng là mình đang bị nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi khi sinh ra rồi. Và mình cần tới Chúa. Mình cần tới Chúa. Ngày xưa thì Môi-se dùng cái hình ảnh con rắn đồng để diễn tả cho người tin vào Chúa được cứu. Thì huống chi là chính Chúa Giêsu là đấng đã đổ máu đào ra để cứu chuộc chúng ta. Thì máu của một Thiên Chúa nó có giá trị cứu rỗi cho toàn thể nhân loại và từng người chúng ta. Cho nên người ta dùng con hình ảnh con rắn để diễn tả thôi. Còn con rắn ngày xưa ở trong sa mạc, trong vườn địa đàng là cám dỗ Eva. Thì hình ảnh con rắn ở đây, dĩ nhiên là có những cái dân tộc họ thờ rắn. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói tới là chính con rắn là hình ảnh của sự thua cuộc đầu tiên. Thì bây giờ chính con rắn là hình ảnh mà dùng để cứu dân Do Thái, để đưa tới cái tân ước. Chúng ta biết nó có hai ý nghĩa đó. Và khi mà chúng ta nhìn thấy những cái sự kiện mà Chúa dùng ở trong cửa đó, là đều là những cái hình ảnh thôi, cái hình ảnh để diễn tả cho tân ước rồi Chúa Giêsu đã lặp lại ở trong Gioan chương thứ 3 câu 14, như Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy. Thì khi Chúa Giêsu được đóng đinh thập giá thì Chúa kéo mọi người lên, bởi vì đó là tột đỉnh của lòng thương xót của Chúa, của ơn cứu chuộc của Chúa, và Chúa đã cho chúng ta cái cơ hội. Cho nên hàng tỷ tỷ người mau mắn đến với Chúa để chiêm ngắm Chúa và được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Còn câu hỏi là tại sao lại dùng con rắn để so với ca đánh giá, thì thật sự không phải là dùng con rắn, nhưng mà biểu hiệu về con rắn. Rồi ngày hôm nay người ta cũng biểu hiệu con rắn để diễn tả về thuốc men, tức là nhà nhà pharmacy, thì người ta dùng thì ra cái hình con rắn này. Đó. Rồi câu 15, vậy sao họ phải đi tới 40 năm mới vào được đất hứa? Vậy số 40 năm tượng trưng cho sự gì? Và đất Canaan có phải thuộc một phần của Do Thái không? Nếu nói thuộc về phần ở Do Thái thì diện tích ở Do Thái rất là nhỏ, sao phải đi tới 40 năm? Chúng ta biết là từ ở bên Ai Cập đi cho tới nước Do Thái á, thì sẽ đi qua bán đảo Sinai, rồi mới tới đất nước Do Thái, chứ không phải là đi là bên này qua bên kia xong là tới liền. Vì vậy mà họ có những nơi họ đóng lều họ ở lại, như là ốc đảo Kadesh chẳng hạn, thì họ đóng lều họ ở lại tới 38 năm chẳng hạn. Thì có những nơi họ ở lâu và Môi-se có việc để làm, Môi-se có giờ rảnh để ngồi viết những gì Chúa nói và truyền lại những cái luật lệ mà Môi-se đã ghi xuống, đã chép cho dân. Thì họ cái vùng đó là vùng phía nam bán đảo Sinai, bây giờ thì nó thuộc về Ai Cập, và chúng ta biết nó giáp với Biển Đỏ, và từ đó đi lên phía biển chết, nó giáp tới bên này, nó trở nên một cái hình tam giác. Và dân số ngày xưa là đi lần lẩn quẩn ở trong sa mạc, bởi vì Chúa chưa cho phép đi vào, thì họ đành phải ở trong những ốc đảo, những nơi nào có nước. Vì vậy mà nếu mà đi bình thường thì khoảng 1 tháng, 2 tháng. Còn đây họ đi nguyên một cái đoàn dân, rồi họ cắm lều họ ở, để cho Môi-se dạy dỗ họ, mà Chúa cũng dùng cái thời gian đó để thanh tẩy họ. Ở trong Đệ Nhị Luật, tới giờ chúng ta cùng dâng lên Chúa chuỗi kinh lòng thương xót.